ở cái tấm 1283 của Kinh Địa Tạng, nói về cái âm sanh vi diệu, nói về cái tứ biển, cái biển tài và cái tám cái âm thanh và cái bát âm. Trong tương lai sẽ nói về cái này nhiều hơn. Cái ngài Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp rất đặc biệt, ngài có cái tứ biển, cái Phật giảng và thuyết pháp rất là hay và dùng âm thanh rất là vi diệu để mà giảng pháp. Ok. 1284. Bốn cái loại tứ vô ngại biển là cái gì? Thứ nhất là nghĩa vô ngại biển. Thực thật là như vậy nè. Cái Phật pháp á, tại sao nó tất cả là không có gì để mà nói? Không có gì để mà nói có nghĩa là tại vì cái Phật pháp á là nói về cái sự thật. Sự thật á là cái nó không, nó không có gì mà đáng nói hết á. Vì vậy cái Phật pháp thiệt ra không có gì mà đáng nói hết. Nên vì vậy tại sao mà Phật lại thuyết pháp? Không có gì mà giảng, tại sao phải giảng làm cái gì? Quý vị nghĩ sao? Vì chúng sanh. Giảng cái gì? Nói quý vị nghe cái bí mật của Phật khi thì Phật thuyết pháp. Mỗi lần mà giảng pháp là vì một cái nhóm người đặc biệt mà giảng. Tại vì cái Phật pháp là nói để cho làm lợi cho mình. Thành đó, người Tàu có cái câu là ứng bình mà bổ dược. Đó, có nghĩa là tùy cái bình mà cho cái thuốc. Thực thật là như vậy nè, Phật thấy mình đang kẹt. Vì vậy Phật mới giảng cái pháp để giúp mình phá cái trở ngại. Nói pháp để cho giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của mình, đang giải quyết cái chỗ mình đang kẹt. Thành ra cái lời đầu tiên ngay lúc đó là ngay lúc đó đó là mình đang kẹt cái gì đó, khi bị nghe pháp họ sẽ có một cách để mà giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Thành mặc dù mình đọc sách ngài Tiên Hóa nhiều lắm không hiểu gì hết đó, nhưng đều trong cuộc đời mình, trong ngày thường đó, có những cái khó khăn trở ngại mà mình giải quyết không được. Thì lúc hên là khi mình bí quá rồi, cái mình không có chuyện gì làm, tôi mới ngồi cầm sách ngài Tiên Hóa đọc bỗng nhiên, trong đọc sách đó, đọc sách của ngài bỗng nhiên có cái giải quyết cho những vấn đề đó. Bởi vì sao mới tò mò muốn tìm hiểu cái chiều sâu nó hơn, nó có chiều sâu nó là dễ sợ lắm. Cái Phật pháp á là cho mình thấy được cái chân không là cái thật tướng của mình đó. Cái thật tướng đó là cái chân không đó đó, không thể nào dùng cái ngôn ngữ lại mà giảng được, lại mà diễn tả được. Thành ra phải giảng cái pháp mà nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau để mà giải quyết vấn đề cái nhu cầu của chúng sanh cái đã, rồi dẫn họ tới cái chỗ mà họ có thể xả hết tất cả thì họ thấy được cái chân không. Thành đối với tôi á, cái Phật pháp á, đại thừa mình á, thành đối với tôi cái Phật pháp á là cái không phải là sách vở, mà Phật pháp á là phải nói nó nói thẳng vào những cái vấn đề thực dụng trong cuộc đời mình. Thành có sư cô mới nói tôi là có một thầy kia nổi tiếng đó, mà dạy nổi tiếng là rất rất thịnh hành, là tại vì cái pháp của thầy là gọi là engage Buddhism, có nghĩa là cái Phật pháp mà nó đi vào cái xã hội. Tôi nói cái Phật pháp, không có Phật pháp nào không tách cái xã hội hết á. Thành ra cái chuyện mà nó đã đi vào xã hội đâu cần phải đi vào thêm sâu làm cái gì, nó đã sẵn trong xã hội, đâu cần đi vào xã hội làm gì nữa, nó đã trong xã hội rồi. Cái thành đối với tôi á, cái Phật pháp là nó đã đi sâu vào, cái Phật pháp là đi vào xã hội chứ không phải Phật pháp nó tách xã hội được. Ok, thành không cần phải phân biệt là tách xã hội là không tách xã hội, Phật pháp là xã hội. Thành nói phân biệt thì ra không cần phải phân biệt. Thành ra lúc mình giảng pháp là mình phải giảng cái Phật pháp nó rất là sâu. Thành lúc mình giảng pháp, mình dùng giảng pháp á, thì nếu mình thấy được cái chiều sâu đó rồi thì mình có thể áp dụng mỗi cái chiều sâu cho mỗi cái trình độ mà người nghe khác nhau. Thành ngay trong cái pháp hội mình cũng vậy, là mình mỗi người có cái trình độ khác nhau, từ cái pháp và giảng cho nó thích hợp với trình độ mỗi người ấy, để cho thấy cái ý nghĩa của Phật pháp đối với nó, anh áp dụng và cái thực dụng vào cho cuộc đời mình. Cái thứ nhì là pháp vô ngại biện. Cái Phật pháp đại thừa là cái pháp không, gọi là không môn đó. Không, cái Phật pháp mình đó, là cái pháp môn về cái không. Nếu quý vị thấy được cái không á, thì hiểu rằng á, từ cái không á, nó vô tận cái pháp, nó được phát hiện ra. Từ cái không á, nó phát hiện ra vô tận cái pháp. Tất cả mọi sự trên thế gian này nó xuất hiện, nó xuất hiện từ cái không ra. Thành mình giảng pháp á, nói lui nó tới, nó cũng quay lại, nó cũng quay trở về cái không đó thôi. Thành ra hiểu cái pháp á, hiểu cái pháp là hiểu được, nhìn được cái không trong cái pháp. Còn khi mình giảng pháp á, là mình cái giảng pháp được là có thể thấy được cái không trong cái pháp. Ok, ngay trong cái phiền não mình có thể thấy nó là không luôn. Thì về giảng pháp mới được. Nói cái khác, chẳng hạn như mặc dầu mình thể hiện ra cái tướng giận dữ, thiệt ra trong tâm mình không giận dữ. Nó có song song với nhau luôn. Có ai có thắc mắc về chuyện này không? Cái pháp vô ngại biện này là tại vì mình thấy được cái chiều sâu của cái pháp, thành mình có thể nói vô tận cái chiều sâu. Thành cái pháp vô ngại biện có nghĩa là mình thấy được cái chiều sâu của cái pháp, thành mình có thể giảng cho hết tất cả cái chiều sâu mọi người nghe. Cái pháp á, mặc dù Phật nói ra một chữ thôi á, mình nghe, người nghe tự hiểu theo cái trình độ của mình. Chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được cái chuyện này thôi, chứ còn mình cái khả năng mình chưa có. Anh đang mắc gì không? Lâu lâu phải nói cái vị lý thuyết một tí để cho quý vị biết là Phật pháp nó có chiều sâu trong lý thuyết. Thứ ba, từ vô ngại biện. Nói về cái từ ngữ mình có thể dùng trong cái này, Phật có thể nói bất cứ về cái vấn đề gì ngài giảng, ngài có thể nói một cách thao thao bất tuyệt. Tại sao nó có gọi là cái Phật giảng pháp có thể gọi là cái trình độ mà là nó thao thao bất tuyệt? Ai biết tại sao? Tại sao như vậy? Làm sao làm được? Là sao nữa? Chưa hề sao? Ok, chưa hề thấy cái gì? Nhớ cái này là cái vô ngại biện. Có nghĩa là sao? Đó, có thể nói vô tận. Tại sao như vậy? Thành Phật, là sao Phật nói thì thao thao bất tuyệt được? Tại vì ngài thấy được cái chỗ mình đang kẹt chỗ nào. Thành ngài giảng á, thì mình gỡ một cái kẹt rồi, thì mình tới kẹt thứ nhì, thì mình cãi giảng tiếp để gửi kẹt thế gì, cái kẹt thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thành ra ngài có thể giảng ra nó bất tuyệt là vì cái kẹt mình là thao thao bất tuyệt. Chẳng như thành cái thao thao bất tuyệt hay gì đó là tại vì ngài thấy rằng á, chúng sanh mình đang bị kẹt chỗ nào, thành ngài giảng cái pháp, nói cái pháp để cho gỡ cái kẹt của mình, xong nói tiếp để gỡ tiếp cái kẹt khác, cứ nói liên tục, thành cái kẹt của chúng sinh mình nó vô tận. Thành Phật mới có thể nói pháp vô tận được vì vậy. Còn nếu mà nói pháp mà chuyện vu vơ không thì ai muốn nghe đâu. Nói pháp như tôi nói pháp tầm bậy tầm bạ, sư cô trước ngồi chán ông này nói gì chuyện tầm bậy tầm bạ không, tôi muốn nghe nữa. Tôi kể chuyện một cái chuyện nghe. Cách đây vài năm tôi có một thì giờ, tôi bỏ thì giờ đó ngồi nói pháp cho một người ngoại đạo. Cái người này theo đạo giáo mà ở Tam Tiền lâu rồi, kẹt ở đó 30 năm, 20, 30 năm rồi. Tôi nói pháp rồi, thì lúc đó tôi nói pháp, tôi nói cho ông này, nói pháp cho ông này nghe, thì từ 6 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng, ok, khoảng chừng 4 giờ sáng lúc mà tôi nói pháp ông này nghe, thì nghe pháp cho tới từ 6 giờ tối thì cho tới 4 giờ sáng, thì tới khoảng 4 giờ sáng ông đắc được tứ thiền. Thành khi từ vô ngại biện này có nghĩa là mình có thể nói pháp một cách hữu ích cho chúng sanh khi người ta nghe. Điều sau này ông tuột lại đến tam thiền, tại vì tôi dạy ông tới tứ thiền để tôi giữ dạy ông làm sao ở lại tứ thiền, ông vẫn tuột lại tam thiền, theo thói tập cái thói xấu trở về tam lại trở kẹt trở làm việc kẹt tam thiền. Thành ra tại sao như vậy? Thành ra cái người này nó ngạo dễ sợ, nó nói là thầy nói gì tôi đã nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. Thành ra mình chỉ dạng nó tới tứ thiền thôi, chứ không dạy nó làm sao ở lại tứ thiền, ráng mà chịu. Mấy cái thứ đạo ngạo mạn gì, dạy nó làm cái gì? Thành mình mà ngạo mạn thì không ai dạy mình đâu. Thứ tư là lạc thuyết vô ngại biện. Tức có nghĩa là cái người mà nói pháp á, là thích thú, thích nói pháp. Mà cái người nghe cũng rất thích nghe. Thành ra cái lúc nói pháp á, nó rất là thích thú cho tất cả mọi người. Nói cái việc nghe cái bí mật ở cái lạc thuyết vô ngại biện. Có ai biết tại sao như vậy không? Tại sao người nói thích, người nghe không thích nữa? Ai biết? Ông nói cái phần này, Tàng nói cái phần này nó rất 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 là vi tế, mà tôi rất mừng khi nghe Tàng thấy được cái vấn đề này. Thường thường mấy người nói pháp á, ta làm cái lỗi lầm này, ta làm lỗi lầm ở chỗ ta nói pháp á, ta nói vì cho họ chứ phải nói cho cái người nghe. Có nghĩa họ nói là họ muốn nói cho hay, cho giỏi, để mình được nổi tiếng, để người ta phục mình, để người ta khâm phục mình. Thay vì mình nói là để cho người nghe. Thành ra hai cái pháp nó khác nhau. Một cái pháp á, gọi là tư lợi, một cái pháp á, làm lợi cho chúng sanh. Mà cái làm lợi chúng sanh này là như Tràng mới nói này đó, là làm lợi vì trong cái tâm mình thiệt sự mình muốn cái mà tốt nhất mình có thể cho người ta. Ai thắc mắc gì này không? Cái phương diện khác nữa. Tại sao mà có cái chuyện lạc, có cái sướng ở trong đó, cái lạc ở trong đó, là cái gì? Cái quan điểm là ở chỗ cái chữ lạc đó, tại sao có cái lạc ở trong đó? Lạc có nghĩa là gì? Sung sướng. Còn gì nữa? Tại sao có cái lạc? Làm sao có lạc? Không có phiền não. Mình có được cái lạc là tại mình nhờ có định mới sinh được cái lạc. Cái lạc á, chữ lạc trong Phật giáo mình nó rất rõ ràng, cái lạc nó từ cái định mới có cái lạc được. Hiểu không? Không có định có cái lạc. Khi mà quý vị nhập định nó có cái lạc của nó. Thành quý vị đừng có tưởng thiền là phải ngồi tới phải tới luyện không, phải ngồi phải tham thiền, ngồi xoay đầu vào tường đâu. Thiền đang nghe pháp cũng là đang thiền nữa. Thành ra lúc mình nghe pháp á, là mình đang thiền nữa. Cái nghe pháp là đang thiền, là đang thiền, không khác gì hết đó. Mình thích thú nữa, phần thích thú nữa. Cái phần đó là mình thích thú khi lúc mình chưa nhập định. Còn cái lạc này á, cái lạc này nói cái thích thú mà nó sâu hơn, từ cái định nó ra. Rồi từ cái định nó nhập cái định rồi nó phát nó về đó, thì nó phát nó có cái lạc của nó nữa, chứ không phải chỉ cái hiểu cái lý trí mình thôi. Mà hiểu bằng cách cái xả, cái sướng từ cái xả nữa. Người ta nghe hiểu không? Cái sướng từ lý trí mình là một chuyện thôi, cái phần nhỏ thôi. Cái sướng của cái xả nó lớn hơn nhiều. Thành ra nó có cái sự, nó hai cái phương diện luôn. Một phần là mình thấy được sáng, thấy rõ hơn, thấy sung sướng của cái hiểu biết, thích thú của cái hiểu biết. Như quả ngưng nghe thích lắm, từ trước giờ sau cái pháp giảng kỳ cục, chưa giờ nghe ta giảng như vậy, tôi thích, đúng không? Nghe pháp nó thích thú lắm. Đó là một phần, ta dùng cái lý trí mình thôi. Còn cái phần thứ nhì, khi mình nghe mình nhập định á, ok, thì cái định nó sinh cái lạc. nó còn cái loại lạc, cái sung sướng, thích thú nó khác là theo cái lý trí của mình. Anh thắc mắc gì không? Tôi chắc chắn chưa ai giảng cái gì như vậy hết đó. Tại sao tôi biết như vậy? Tại ngày nay cái vị làm tôi hứng, tôi mới nghĩ ra ngày hôm nay tôi nói như vậy thôi. Hai thắc mắc gì không? 1285 giảng pháp Phật có cái bát âm, tuyệt hảo âm. Cái tuyệt á, cái tuyệt có nghĩa là cái âm thanh này á, trong cái cõi, trong cái pháp giới này nó tuyệt, nó không có gì cao hơn, có gì hay hơn nó được. Thành ra khi mình nghe được, lâu lâu mình nghe được cái âm thanh như vậy, mình cần nghe, mình cần thích. Thành cái âm thanh này nó tuyệt hảo, thành thì giống như mình cái nhạc, cái bài nhạc, nghe một cái bài nhạc nó hay vậy, mình muốn nghe hoài, nghe tiếp như mình. Ok. Thứ nhì là nhu nhuyễn thành. Tại sao gọi là nhu nhuyễn? Quý vị nghĩ tại sao vậy? Biết tại sao không? Dạ, như cái ý nghĩa nó sâu xa vậy. Thứ nhất, tuyệt hảo tại sao? Hay quá thì mình muốn nghe hoài. Ok, mình muốn nghe nhiều. Cái thứ nhì, nhu nhuyễn, tại sao nó nhu nhuyễn? Âm thanh nhu nhuyễn làm cái gì? Tại sao nó phải nhu nhuyễn làm cái gì? Thấy cái tuyệt vời của cái Phật Pháp. Thấy không? Tại vì cái nhiều cái chuyện gì coi này, cái bàn này nó cứng, nó nặng, mình có thể đẩy nó. Ok, mình có thể đúng đối chọi nó được. Còn cái khăn này nó mềm mại, nó nhu nhuyễn, mình đẩy nó không có gì nó kháng cự lại mình hết. Cái Phật Pháp nó như vậy á, Phật Pháp nó nhu nhuyễn, nó độ, nó như con rắn vậy, nó quấn mình lại, nó mình nó với mình là một. Mình không thể nào kháng cự nó được. Không có gì mà kháng cự được hết. Cái Phật Pháp nó hay như nó, ngay âm thanh của Phật á, không có cái gì để mình kháng cự lại cái âm thanh của Phật nữa. Như vậy. Quý vị thấy nó áp dụng đến cuộc đời thực tế quý vị mỗi ngày không? Là quý vị cần cứng chừng nào sẽ có người kháng cự chừng quý vị chừng nào. Thì quý vị thấy không? Trong cuộc đời quý vị á, trong mỗi ngày vừa quý vị sống á, nếu quý vị mà cần cứng chừng nào, người ta sẽ tới, ta sẽ kiếm chuyện với mình. Ta tới là kháng cự mình. Còn mình cần nhu nhuyễn chừng nào, người ta còn khó kháng cự. Ai có ý kiến gì không? Cái cứng chừng nào nó thử chạy, còn cái nhu nhuyễn chừng nào đúng. Ai thắc mắc gì không? Cái nhu nhuyễn để mình khó, mình không thể kháng cự lại được. Hay vậy sao hả? Ngày nay mới nghĩ đến chuyện này thôi. Ngày nay trưa nay không biết ăn cái gì mà. Giảng còn mấy chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới hết. Hợp thích âm thanh. Ok. Hợp thích đó, có nghĩa nói vậy thôi, nói hết sức rồi đó nghe. Đừng có nói thầy sao thầy dạ hai cái đầu hay quá, còn hai cái xấu cũng chắc hay hơn nữa. Đừng nói thì tội nghiệp thầy nghe. Áp lực của thầy chịu không nổi đâu. Nhiều khi mà không còn hứng nữa thì mình nói bục chụp như quý vị á. À, như ngày hôm nay sư cô đó nghe khoảng chừng nửa tiếng một cái, sư cô bất mãn đó, không có gì mà xứng đáng mà nghe hết, đứng dậy bỏ đi. Ok, rõ ràng cái âm thanh tôi là không có thích hợp, rõ ràng không thích hợp. Ok, cái thích hợp của Phật là chỗ là Phật nói vừa đủ thôi, mình nghe mình là đủ thích thú, mà không có quá, mà không có nhàn, không muốn nghe nữa. Ok. Thứ tư, tôn huệ thanh. Tôn huệ nghĩa là sao? Tôn, tại sao gọi là tôn? Tôn là tại mình có thể tôn kính được. Ok, okay. Cái tôn là tại vì cái này nó làm cái tâm mình nó phát cái tâm tôn trọng, và cái pháp nó quá tôn quý đi. Ok, cái tôn là tôn quý. Cái này nó pháp rất là cao quý. Ai có ý kiến gì không? Thắc mắc gì không? Thứ năm, bất âm thanh. Cái này là cái chiều sâu của cái văn hóa của người Trung Hoa, người Á Đông mình. Cái nó âm với dương, mà nói về cái âm với dương. Thành cái âm thanh của Phật là không có âm. Hàng như tôi đi cái người cái người mà phụ nữ người Nhật Bản ta nói chuyện dùng âm thanh cao, nó líu lo mà nói chuyện, cái âm thanh mà nó âm khó nghe mà lâu được. Ai đồng ý như vậy không? Bất ngu thành. Bất ngu thành có nghĩa là tất cả đều đúng. Cái bất ngu thành có nghĩa là cái âm thanh này á, tất cả cái âm thanh này nó đúng và nó chính. Bất ngu nghĩa là sao? Tại sao có một cái đặc điểm ở chỗ này gọi là bất ngu? Tại sao như vậy? Tại vì cái mục tiêu khi giảng pháp, ngài giảng pháp là không phải để đánh lừa quý vị, mà nói cho vị biết cái sự thật với cái sự chính đáng. Thâm viễn thành. Thế cái thâm viễn này có nghĩa là sao? Nghĩa là cái vị có thể ở xa cái chỗ Phật nói pháp bao nhiêu đi nữa, bao nhiêu cái Phật độ đi nữa, mà nghe Phật thuyết pháp á, thì cái âm thanh của Phật nói nó cũng giống như Phật đang nói cho vị ngay lỗ tai cái vị ngay bây giờ này, ngay bên cạnh lỗ tai cái vị như vậy đó. Thành ra cái vấn đề mà cái sự xa cách của cái khoảng cách với cái xa khoảng cách đó, nó không phải là vấn đề khi mà Phật giảng pháp. Tại sao như vậy? Tại sao có âm thanh là thâm viễn? Làm sao có thể có được? Nó là thần thông của Phật. Cái đó là cái thần thông của Phật. Cái thần thông nó có từ cái tâm của Phật, không phân biệt xa với gần. Thầy hiểu chứ, cái tâm chúng ta đang còn cái sự phân biệt giữa gần với xa. Dạng như nói, trời ơi, cuối tuần mà lái từ nhà tôi tới chùa nó xa dễ sợ luôn, 45 phút luôn, mệt quá đi. Tới một cái ngồi nghe cái mặt nó phờ. Ôi trời, xa quá. Phải chi mà thầy nó như Phật nói để con ở nhà con nghe đỡ khổ hơn nhiều. Cuối cùng bất kiệt thành. Khi mà Phật giảng pháp á, cái âm thanh của Phật nó không bao giờ nó ngừng lại, mà thiệt ra Phật không bao giờ ngừng giảng pháp. Cái cảnh giới Phật là Phật không bao giờ ngừng nói pháp, quý vị biết không? Không bao giờ ngừng nói pháp. 1287. Sự siêu thánh nhân. Có nghĩa là cái trí huệ xuất thế của ngài nó mở ra rất là lẹ. Thập địa. Thập 10 cái địa này là trong 55 cái địa vị mà cái người Bồ Tát tu qua. Trong cái kinh Hoa Nghiêm với kinh Thủ Lăng Nghiêm á, có giảng mấy cái 55 cái vị của Bồ Tát. Đây những cái quá trình của các ngài Bồ Tát phải tu qua trước khi thành Phật, để mà thành Phật. Ai thắc mắc gì không? Cái thập địa là cái gì? Thập địa là 10 cái giai đoạn tu hành mà nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Ví dụ, tại sao nó quan trọng? Thứ nhất á, quan trọng, tại sao gọi quan trọng? Ví dụ, cái hoan hỷ địa, sơ địa đó, gọi là hoan hỷ địa. Khi nào mình cũng sướng hết đó. Quý vị học cái Phật Pháp phải chú ý thì những cái danh từ, tại vì ý nghĩa rất là thâm sâu. Tại sao gọi là hoan hỷ địa?
Có ai biết không?
Ai mà trả lời được, tôi cho 100 đồng. Sẽ không bị kẹt ở đó. Không có. Hoan hỷ, tại sao gọi là hoan hỷ địa? Ai hoan hỷ? Đúng. Mình sung sướng, đúng không? Mình hoan hỷ. Mình sung sướng, mẹ mình sung sướng. Ok, mình sung sướng, mẹ mình không sung sướng. Cái người láng giềng mình không sung sướng, vậy ai sung sướng vậy? Phật Bồ Tát hoan hỷ. Mình hoan hỷ và Phật Bồ Tát rất là hoan hỷ. Tại sao như vậy? Chỗ này cái chỗ mà lúc cái vị giác ngộ. Dưới cái vị của sơ địa này á, trong Đại Thừa không gọi là giác ngộ. Bây giờ cái xứ mà Tây Phương này người ta dùng cái chữ giác ngộ rất nhiều. Ta nói là tôi giác ngộ được cái này, giác ngộ được cái nọ. Cái giác ngộ của họ thiệt ra chả có giác ngộ gì hết. Nó cách cái giác ngộ của cái hoan hỷ địa này xa không thể tưởng được. ngay cái giác ngộ của cái ngài sơ địa này á, cách cái giác ngộ của ngài tứ quả a la hán á, nó xa không thể tưởng tượng được. Cái này á, lúc đại thừa mới gọi quý vị được đắc được thánh quả, trước đó không gọi là thánh quả. Rồi giờ mới hỏi mới hiểu là cái sơ địa là cái một cái địa vị rất quan trọng, tại vì cái sơ địa là cái lúc đầu tiên mình có thể được gọi là giác ngộ. Ai thắc mắc gì không? Không ai có muốn nói gì nhiều, tại vì có vẻ hơi xa, hơi viễn vông hả? Nó hơi xa quý vị một tí đó. Nhưng đều. Nói quý vị nghe, mặc dù nó hơi xa vời một tí, nhưng tôi vẫn muốn nói mấy cái chuyện này, tại tôi muốn khuyến khích quý vị biết cái đường hướng mà biết. Mình tu hành đó, là mình muốn tu hành đó. Trong cuộc đời này, nếu quý vị tu, thì quý vị phải nhắm được cái sơ quả, cái sơ địa. Nghe rõ ra không? Dạo như tu hành đó, nếu kiếp này quý vị tu mà có thực sự có tham vọng đó, ok, thay vì quý vị mục tiêu này trong cuộc đời quý vị tu hành quý vị là quý vị muốn được nổi tiếng hoặc là được nhiều Phật tử đệ tử hoặc là có chùa có chiền đó, thì tôi nghĩ nếu quý vị mà sang dân sang mới thiệt sự là muốn nhắm sơ địa. Có ai muốn vào nhập lại sơ địa không? Có ai thiệt sự có tham vọng không? Vì đây không? Cứ nghĩ mình giỏi. Cái thập địa này là cho tất cả mọi người muốn tu. Ai cũng tu cũng được hết đó. Không cần phải ở thế gian này. Quả trời cũng tu thập địa cũng được. Cái mà thập địa có nghĩa là một cái trình độ của tu hành thôi, mình tới được cái trình độ đó, cái trí huệ mình nó tuyệt vời không thể tưởng được, cái lạc mình, cái hoan hỷ mình, cái sung sướng mình nó không thể diễn tả được, nó rất là đặc biệt. Cái người ta có những cái loại người á, là người ta cái sướng họ bằng cách là ta cho hàng như ta ăn cho nó ngon, ta qua đó là cái sướng của họ, hoặc ta nghĩ ta có tiền trong nhà băng đó, ta qua là cái sướng của họ, ta qua cái sự thỏa mãn, gọi là mình tự chủ cuộc đời mình. Còn cái thập địa này, cái sướng họ, nó không thể diễn tả được luôn. Ok.
Có người hỏi tôi là phải muốn tới cái sơ địa là phải qua tứ quả la hán. Tôi nói đúng, tôi quên nhắc chuyện đó. Phải nhắc muốn tới sơ địa phải qua tứ quả la hán. Mà tôi nói tứ quả la hán là kể như là không thể hy vọng tới tứ quả la hán được. Thành đừng cái nhất là ông này, cái ông mà ông hỏi này chắc chắn là ông cách nào ông tới tứ quả, đừng nói chuyện sơ địa nữa. Rồi muốn hỏi tại sao thầy nói là tứ quả là không, đừng hòng mình trả lời sao mà đừng làm thất tuyệt vọng quá. Có những cái mà quý vị phải cần làm mới tới được tứ quả la hán. Một cái mà quý vị cần làm á, muốn tới tứ quả la hán á, muốn tới tứ quả, tôi nói cho rõ ràng, muốn tới tứ quả la hán á, là tất cả cái gì có ngày hôm nay sẵn sàng xả nó. Làm được không? Xả hết tất cả. Tất cả mình có xả hết, là ngay vợ mình phải xả luôn. Mà nó không có vấn đề hết, tôi nói tối nay không được ăn. Tối nay bà kêu bà bắt bỏ đói một trận, dạy một học cho nhớ. Hỏi rõ ràng, hỏi tường tận là phải cần xuất gia không? Tôi nói không cần. Thì vị biết không, cái pháp người xuất gia pháp rất đặc biệt, cái pháp nó huấn luyện cho vị để dẫn cái vị tới cái thế rồi có thể xả hết tất cả. Có người tại gia không có cái pháp như vậy. Tại người tại gia tu khó hơn nhiều. Ai không biết không? Những cái người này á, vừa nổi tiếng mà vừa rất là giàu có nữa. Thành ra đủ thì nói khơi cái vị được. Không có dễ đâu em ơi. Thành ra Đức Phật, ngài hiểu cái sự khó khăn của đắc được tứ quả, thì ngài mới đặt ra, đặt một cái pháp gọi là pháp tỳ kheo ni đó.
để giúp chúng ta đạt được tứ quả là pháp rất là đặc biệt. Quý vị mà xuất gia phải kiếm cái chỗ xuất gia mà dạy quý vị đắc được tứ quả là hạn. Còn nếu mà kiếm cái chùa mà không có được cái pháp đó, ráng mà chịu. Nó hồi nãy đã mới tứ quả rồi, thầy cúng hết tất cả của cải rồi, bây giờ muốn biết cái chùa nào nữa thì còn của cải gì nữa mà cúng cho thầy bây giờ. Quý vị tưởng dễ như vậy hả? Có ai thắc mắc gì nữa không?